Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ có 1% trong số F1 tự báo tin tới các cơ quan chức năng và 20% các F0 là các bệnh nhân mắc COVID-19 không hợp tác trong quá trình phỏng vấn. Là con số do Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19 thuộc Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia đưa ra mới đây. Và trong cuộc họp sáng nay với Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nói rất nhiều về vấn đề này.
Vâng ạ, tôi xin nhắc lại con số là cũng chỉ có 1% trong số F1 tự báo đến các cơ quan chức năng. Và con số này đã khiến chúng ta giật mình. Bởi như vậy cũng đồng nghĩa với việc là có đến 99% là do các cơ quan chức năng chủ động tìm kiếm. Và nhất trong bối cảnh hiện nay khi làn sóng COVID-19 thứ ba quay trở lại nước ta ở các tỉnh như là Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, Gia Lai. Và cái số địa phương tiếp tục có bệnh nhân COVID-19 có thể là chưa dừng lại ở đó.
Thực tế thì nhiều người dân từ tâm dịch đã tỏa ra nhiều tỉnh, thành phố, gây nên nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Và nếu như người dân không chủ động, tự giác khai báo, thì công tác phòng chống dịch bệnh sẽ vô cùng khó khăn. Liên quan đến nội dung này thì chúng tôi mời ông Nguyễn Thế Trung, Phó Tổ trưởng Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19 thuộc Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia. Do có nhiều cuộc họp diễn ra vào ngày hôm nay tại Hà Nội, nên chúng tôi sẽ trao đổi với ông Trung qua số điện thoại. Và vị khách mời là luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tham gia dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề chỉ có 1% trong số F1 tự báo tin tới các cơ quan chức năng, nguy cơ bùng phát dịch mạnh. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Tuyết trao đổi với vị khách mời.
Vâng ạ, xin cảm ơn anh Văn Hiếu và trước hết thì xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
Vâng, xin chào và xin cảm ơn.
Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Thế Trung ạ, được biết là trong ngày hôm nay thì ông có rất nhiều cuộc họp liên quan đến việc truy vết nguồn gốc những người liên quan đến những bệnh nhân F0 và chắc hẳn là quý vị thính giả cũng như tôi cũng rất là quan tâm đến những cái thông tin này và ông có thể chia sẻ những thông tin đó cho thính giả được không ạ?
Vâng, chúng ta đều đã biết là từ những cái ổ dịch từ ban đầu từ Quảng Ninh và Hải Dương hiện nay đã có liên tục các cái ca dịch ở tại các nơi. Và đặc biệt là Hà Nội, chúng ta đã nhìn thấy F2 trở thành F0. Có nghĩa là hai vòng lây dịch đã xuất hiện cho những cái trường hợp mà đi từ Chí Linh về đến Hà Nội. Chính vì thế thì cái yếu tố mà quan trọng nhất lần này là chúng ta nhìn thấy cái tốc độ lây dịch là rất nhanh. Thì trong vòng mấy ngày chúng ta đã có hai cái vòng lây dịch. Và chính vì thế thì chúng ta cần phải, cách duy nhất chúng ta ngăn chặn được cái vòng lây dịch này là chúng ta phải nhanh hơn cái độ lây dịch của nó. Và vấn đề thông tin là cái yếu tố quyết định cho việc này.
Vâng, và trong sáng nay ạ thì là tổ công tác cũng đã làm tổ thông tin của chúng ta đã làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ạ. Và cái nội dung này là như thế nào?
Vâng, bởi vì là chúng ta đều biết là chúng ta phải nhanh gấp đôi so với cách đây một năm. Và muốn nhanh gấp đôi như vậy thì không thể nào một con người có thể huy động được. Chúng ta muốn đi từ một điểm A đến điểm B để mà phỏng vấn, để mà truy vết một cái người nào đó, chúng ta không thể đi nhanh gấp đôi so với cả cách đây một năm được. Nhưng nếu mà về mặt thông tin chúng ta có thể có được gấp đôi thì chúng ta có thể đuổi kịp được, thay vì chúng ta phải cử người xuống để biết được đây là F1, biết được đây là F2, thì nếu có những thông tin thì chắc chắn chúng ta sẽ có biện pháp ngay lập tức và như vậy chúng ta mới đuổi kịp được cái vòng lây lan này. Và chính vì thế thì sáng nay Phó tướng Vũ Đức Đam đã xuống làm việc với tổ và cũng có một cái thông điệp rất là rõ ràng là chúng ta dùng chính những cái thông tin này và đặc biệt là từ cái sự tự giác của mọi người khai báo lên thì chúng ta có cơ hội để đuổi kịp và ngăn chặn cái sự lây nhiễm này.
Vâng ạ. Và thưa ông thì cho đến thời điểm này thì việc truy vết các F0, F1, F2 tại các tâm dịch như là Hải Dương, Quảng Ninh hay là thành phố Hà Nội đang được thực hiện như thế nào ạ?
Theo tôi là Bộ Y tế, ngành y tế và tất cả cán bộ y tế đang phải làm việc gấp nhiều lần so với cả đợt dịch trước. Bởi vì mọi người là những cán bộ chuyên môn hiểu rất rõ cái độ nguy hiểm của lây lan lần này. Và mọi người làm việc rất vất vả. Nếu chúng ta có nhìn thấy những hình ảnh của ngành y tế thì chúng ta cũng đã hiểu được phần này. Nhưng tôi muốn nói rằng là dù là đã quyết tâm như vậy thì cũng không thể khẳng định là chúng ta đã có được tất cả những cái khoanh vùng và tất cả những ca mà chúng ta mong muốn. Chính vì thế thì những cái sự hỗ trợ khác của toàn dân để cùng nhau khoanh dịch là rất quan trọng.
Vâng ạ. Và thưa ông là để công tác truy vết hiệu quả thì tổ công tác đã sử dụng những cái nguồn thông tin như thế nào ạ?
Quan trọng nhất là chúng tôi phải có được thông tin phản hồi từ những người liên quan đến ca bệnh. Và rõ ràng trong một năm vừa qua chúng ta thấy Bộ Y tế, Ban chỉ đạo đã đưa ra rất nhiều công cụ Và trong thông điệp 5K các bạn vừa nghe cũng thấy rất rõ là khai báo y tế. Khai báo y tế ở đấy không phải chỉ là khai báo tình trạng của mình, mà còn có những cái đầu mối thông tin để khi chúng ta tiếp xúc với F0, F1 thì ngay lập tức chúng ta sẽ được khoanh vùng và chúng ta giúp được những người xung quanh chúng ta biết được là chúng ta là có nguy cơ để mà giảm cái sự lây nhiễm. Nếu mà chúng ta cài Blue Zone và cái người F0 kia cài Blue Zone thì chúng ta sẽ biết được ngay. Và trên cơ sở đó chúng ta sẽ biết chúng ta là F1. Thì đấy là những cái thông tin mà hoàn toàn có thể tự động đưa về. Và chúng tôi cũng rất kỳ vọng là những thông tin tự động đưa về này là sẽ cung cấp được khá đầy đủ trong những trường hợp F1, nhưng thực tế nó lại chưa xảy ra được như vậy.
Vâng ạ. Vâng, và như ông Nguyễn Thế Trung đã trao đổi thì như vậy là để công tác truy vết hiệu quả thì rất cần đến nguồn thông tin khai báo của chính những người dân. Và trên thực tế thì việc tiếp nhận này được thực hiện như thế nào trong thời gian vừa qua?
Chúng ta thấy rằng là trong những ca F0 vừa rồi, mà những ca gọi là ca quan trọng, như là ca từ Chí Linh hay ca về Đông Anh của Hà Nội hay là ca của Đại học ngày hôm qua, thì đều những người này đều không có một thông tin chủ động nào mà chúng tôi có thể có được trước. Ví dụ họ không cài Blue Zone, và vì không cài Blue Zone chúng ta sẽ không biết được là ai là người
F0, F1.
Vâng, là F0, F1. Họ cũng không cài nCoV và chúng ta không biết được là cái tình trạng sức khỏe của họ trước khi mà họ bị như thế, thì từ bắt đầu lúc nào họ bị. Và như vậy là chúng ta phải cử người trực tiếp đến và đến và khai thác những thông tin có thể họ quên mất, có thể là họ sót, và cái vòng lây nhiễm này nó rất là nhanh. Cho nên những cái thông tin như vậy chúng tôi lại còn phải kiểm tra chéo trên rất nhiều nguồn để đảm bảo là chúng ta nắm bắt được đúng chính xác là cái người đó bị bệnh lúc nào và bắt đầu lây nhiễm lúc nào và những người nào là tiếp xúc với họ. Thì từ toàn bộ nguồn thông tin này rất tiếc là trong 3 ca vừa rồi chúng tôi đều không có và đều phải làm bằng tay. Và làm bằng tay nó có độ trễ và chúng tôi rất là sốt ruột và cảm thấy là đang chậm trễ trong cái việc ngăn chặn này.
Vâng. Bên cạnh đó thì cũng còn gặp khó khăn vì chẳng hạn như là những cái lời khai báo nó không trung thực nữa.
Như chúng tôi đã đưa thông tin ấy, thì trong số 100 cái ca đầu tiên thì có đến hơn 20% là từ chối trả lời qua điện thoại và phải đợi người đến tận nơi. Và trong số những người đến tận nơi thì cũng có những người thậm chí là không hợp tác khai báo. Có những người cũng nói rằng là không quan tâm hoặc là không, họ phải thế này thế kia họ mới nói. Và có những trường hợp thì họ có sót những thông tin khai báo rất quan trọng. Chúng tôi nghĩ rằng là có một số trường hợp thì có thể quên, nhưng có những trường hợp là người ta có thể không muốn khai ra những việc như vậy. Nhưng cũng phải nói rằng là khi mà một ca nhiễm F0 thì tất cả thông tin đấy không phải chỉ dựa vào lời khai của cái người F0 đấy, mà các cơ sở y tế, các cán bộ điều tra cũng như các nguồn thông tin khác sẽ được kiểm tra chéo để đảm bảo tất cả các thông tin đó tạo ra được một cái mô hình mà chúng ta hiểu rõ được cái sự lây nhiễm từ cái người đó.
Vâng ạ. Và để minh họa cho điều mà ông Nguyễn Thế Trung vừa thông tin thì ngay sau đây mời quý vị và khách mời nghe tổng hợp của chúng tôi.
Sáng ngày 30 tháng 1, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận một nam tài xế ở Đắk Lắk bị đau họng đến kiểm tra sức khỏe. Biết lịch trình bệnh nhân có đi qua Hà Nội, nơi đang có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện chuyển nam tài xế đến khu cách ly tại khoa truyền nhiễm để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, trong khi chờ cán bộ y tế tới lấy mẫu, nam tài xế này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Điều đáng nói, các bác sĩ sau đó đã gọi vào số điện thoại của tài xế này nhưng không liên lạc được. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, anh này nghe máy và nói đã lên xe về nhà ở Đắk Lắk.
Mặc dù trở về từ Lào qua đường tiểu ngạch ở tỉnh Quảng Trị, thế nhưng khi về địa phương, một nam thanh niên ở Thanh Hóa đã khai báo gian dối làm việc ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm trốn cách ly phòng chống dịch COVID-19. Tối ngày 19 tháng 1 vừa qua, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Thiệu Khánh tổ chức đưa người này đi cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19.
Vâng ạ, trốn cách ly hay là khai báo gian dối sẽ để lại những cái hệ lụy khó lường trong công tác phòng chống dịch. Và nếu như khai báo trễ hoặc là công tác kiểm soát dịch bệnh sẽ có những cái hệ lụy như thế nào và cái khó khăn như thế nào ạ, thưa ông?
Chúng ta có thể hình dung được là nếu như mà không khai báo thì chúng tôi sẽ phải cử người xuống và điều tra các nguồn thông tin, nó phải mất thêm nhiều giờ đồng hồ mới xác định được chính xác cái thông tin là như thế nào. Và trong vài giờ đó thì hoàn toàn là những người mà F1 của cái ca F0 đấy hay là những cái chỗ mà có thể là rất là nguy hiểm, những cái sự kiện nguy hiểm đấy không được xác định thì nó đã có thể lây lan. Và chúng ta đều biết rằng lần này con virus này nó có khả năng lây lan rất sớm khi người mới mắc bệnh có thể là đã phát bệnh ngay trong vòng 2-3 ngày. và khác với lần trước có thể chúng ta có 5-7 ngày. Và nếu mà cái tốc độ truy vết chúng ta có chậm một chút, chậm vài tiếng đồng hồ, có thể nó không gây ra hậu quả gì. Nhưng với lần này thì rõ ràng là chỉ cần chậm một ngày thì cái nguy cơ nó đã tăng lên rất nhiều. Và nếu như mà các thông tin mà còn sai lệch nữa thì chúng ta còn bị ảnh hưởng bởi các nguồn lực khi mà đi truy vết, đi làm nhầm, đi quay những cái chỗ nhầm. Trong khi như tôi đã nói là ngành y tế đang phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để đuổi kịp cái lần này.
Vâng ạ, như vậy là cái thời gian là yếu tố rất quan trọng. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại là rất quan trọng trong cái việc mà truy vết. Và cho đến thời điểm này thì các thành viên của tổ công tác của ông cũng đã thực hiện với cái tần suất như thế nào ạ? Bởi là có rất nhiều người dân cũng có những hành vi như là không khai báo trung thực hay là tắt máy.
Phải nói rằng là chúng tôi cố gắng hết sức mình để mà xử lý thông tin nhanh nhất. Nhưng mà chúng tôi chưa bận lắm bởi vì chúng tôi chưa đủ thông tin. Và đây là cái mà chúng tôi nói thật là rất sốt ruột, ngồi mà cảm thấy không yên. Và mỗi một khi chúng tôi có một ca F1 mới trở thành F0 mà chúng tôi không biết trước, là có lẽ là chúng tôi đã nói với nhau là chậm rồi. Và mỗi một lần chậm như thế là một cái nỗi đau. Cho nên chúng tôi đã chủ động là lấy tất cả nguồn thông tin có thể. Và ngày hôm qua cũng đã đưa thêm một cái công cụ là rất đơn giản. Bây giờ mọi người đã không cài Bluezone, không cài nCoV, không khai báo y tế thì hãy quay trở lại lên trang antoancovid.vn / khai báo để khai báo lại những sự kiện mà có thể liên quan đến F0F1 mà mình có thể nhớ lại. Bởi vì chỉ có bằng thông tin như vậy chúng tôi mới có thể xử lý nhanh được. Còn chúng tôi sẵn sàng làm việc ngày đêm, nhưng nếu không có thông tin thì không thể hiệu quả được.
Vâng ạ, có thể nói là đó là những cái tâm trạng của những người trong công tác mà phòng chống dịch COVID rất là sốt ruột ạ. Và thưa quý vị, có thể nói là những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, những nhân viên liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID không ngừng nghỉ để mà mang lại một cuộc sống bình an cho người dân. Thế nhưng sự không hợp tác của một số cá nhân đã khiến cho công tác dập dịch ngày càng khó khăn hơn. Và liên quan đến nội dung này thì chúng tôi cũng đã nối điện thoại với luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật để trao đổi ạ. Xin chào luật sư Diệp Năng Bình ạ.
Xin chào Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên.
Thưa ông, là ông có bình luận gì về cái việc mà phát hiện và xử phạt những hành vi vi phạm liên quan đến hành vi che giấu và không khai báo, hoặc là khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc là của người khác mắc dịch bệnh COVID-19 trong thời gian gần đây?
Có thể thấy là thời gian qua chúng ta đã có một cái sự đoàn kết và nêu cao cái tinh thần chống dịch như chống giặc của toàn dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì vẫn có một số ít những cá nhân quên đi cái trách nhiệm và nghĩa vụ đối với xã hội, đối với đất nước. Họ không tuân thủ các quy định về phòng dịch như trốn tránh hoặc khai báo gian dối. Thì là tôi cho rằng cái việc mà thời gian vừa qua đối với việc mà xử lý, thì ngay từ đầu cái việc phát hiện và xử phạt cái những cái hành vi vi phạm liên quan đến hành vi mà che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời của hiện trạng bản thân, thì là chúng ta chưa xử lý một cách nghiêm minh, chưa có tác dụng giáo dục cũng như là phòng ngừa. Thì mãi đến sau này thì mới có trường hợp của một tiếp viên hàng không mà chúng ta đang khởi tố vụ án. Tuy nhiên, cái việc xử lý thế nào, kết quả ra sao thì đến hôm nay chúng ta vẫn chưa được rõ. Điều này tạo một cái tâm lý nhờn luật, thậm chí là có những cái trường hợp mà họ chưa ý thức được việc làm của mình gây ra xã hội cho đất nước. Theo tôi được biết thì là có những cái trường hợp thì lại là lên báo chí cho nước ngoài cho rằng là mình là nạn nhân. Thì cá nhân tôi thấy rất buồn về điều này. Hoặc chúng ta có thể lấy ví dụ ở Hải Dương và Quảng Ninh hiện nay, ngày 31 tháng 1 thì 4 người đã bị lực lượng chức năng xử phạt, đã có hành vi là trốn qua trạm kiểm dịch. Thì khi bị bắt, cả 4 người khai báo y tế quanh co, không trung thực. Trong bối cảnh cái tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn đang diễn biến phức tạp, thì đây được xem là một cái hành động cứng rắn, góp phần nâng cao hiệu quả về tinh thần trách nhiệm cho mỗi người công dân trong cái công tác phòng chống dịch COVID-19.
Vâng ạ, như luật sư Bình vừa trao đổi thì có thể nói là việc xử lý những hành vi này trong cái thời gian vừa qua thì cũng chưa nhiều và dẫn đến có những hành vi vi phạm và thậm chí là nhờn luật. Và chúng ta cũng đã có nghị định 167 và quyết định số 447 của chính phủ về xử phạt vi phạm trong phòng chống dịch. Theo ông thì các mức xử phạt về hành chính đã đủ sức răn đe chưa ạ?
Thì ngày 1 tháng 4 năm 2020, chính phủ đã có một cái quyết định số 447 phân loại cái dịch bệnh COVID-19 vào cái nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm A. Theo cái điểm A khoảng 3 điều 7 Nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực y tế thì quy định là phạt tiền từ 10 triệu đồng cho đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy là đối với các hành vi này hoặc là đối với các hành vi được quy định tại Nghị định 167 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, thì đối với những cái hành vi ví dụ như là đưa người trái phép qua biên giới Việt Nam hoặc là chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện trái phép thì lại nhập cảnh vào Việt Nam thì lại có những cái mức xử phạt là chỉ từ 15 cho đến 25 triệu đồng. Trong cái trường hợp này thì tôi thấy là cái hậu quả gây ra cho xã hội rất lớn, nhưng mà cái mức phạt của chúng ta lại quá thấp, thì từ đó tôi cho rằng cái việc này là vẫn chưa có hiệu quả.
Vâng ạ, như vậy thì mức xử phạt của chúng ta vẫn còn thấp, và bên cạnh việc tăng cao mức xử phạt thì theo ông thì lực lượng chức năng và các cơ quan cũng cần làm gì để cho người dân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật ạ?
Theo tôi, để đảm bảo cho người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật thì trước tiên chúng ta cần phải tăng cái mức xử phạt đối với cái hành vi mà qua lại biên giới quốc gia một cách trái phép, tăng cái mức xử phạt đối với cái hành vi mà khai báo gian dối hoặc là trốn khỏi nơi cách ly. Đồng thời thì cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân, đặc biệt là phải xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó thì là mỗi người dân còn phải nâng cao cái trách nhiệm hơn đối với cái xã hội trên tinh thần tôn trọng pháp luật và các khuyến cáo của Bộ Y tế, cũng như cái sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thì có như thế thì tôi tin rằng là không gì mà Việt Nam chúng ta không thể vượt qua.
Vâng ạ, xin cảm ơn luật sư Bình về cuộc trao đổi ạ.
Dạ, xin cảm ơn.
Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Thế Trung ạ, trở lại với câu chuyện truy vết các F, thì theo ông thì chúng ta cần phải làm gì để mà nâng cao ý thức của người dân trong lĩnh vực này ạ?
Trước mắt là tôi thấy rằng là những cái công cụ mà Bộ Y tế đã liên tục đưa ra truyền thông, đó là trong khai báo y tế, đó là ứng dụng nCoV, đó là Bluezone, là nhất thiết là chúng ta phải tuân thủ 100%. Và đặc biệt ấy, là không phải chỉ là những cá nhân, bởi vì đương nhiên là chúng ta không thể chắc chắn rằng là những cá nhân đó sẽ làm. Và cụ thể là đợt vừa rồi chúng ta không có được những cái F0 mà lại cài những cái công cụ này, thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái người đứng đầu tổ chức, ba cái ca F0 vừa rồi đều xảy ra ở trong những tổ chức như là nhà máy và trường đại học, thì những người đứng đầu tổ chức này phải có trách nhiệm đảm bảo những nhân viên, những học sinh, những giáo viên của mình, bởi vì những công cụ này nó thiết yếu cho những cá nhân đó và cho tổ chức đó. Họ phải có trách nhiệm, không chứ không phải chỉ là hưởng ứng nữa những cái tuyên truyền của Bộ Y tế nữa. Thì tôi nghĩ đấy là cái việc đầu tiên cần phải làm. Và nếu mà sau này mà những cái việc đó mà được phát hiện ra là họ có thiếu trách nhiệm hay là họ lơ là trong cái việc đảm bảo cái việc khai báo thông tin trong cái đợt dịch này, mà chúng ta biết là không biết là lúc nào dịch này sẽ dừng, thì tôi nghĩ là phải có những chế tài mạnh hơn để đảm bảo những người chịu nhiệm của tổ chức phải có trách nhiệm với việc khai báo thông tin này.
Dạ vâng ạ, và qua số điện thoại trực tiếp của chúng tôi ạ, chúng tôi đã nhận ý kiến của thính giả. Alo, xin chào thính giả.
Dạ vâng ạ.
Vâng, thính giả có thể giới thiệu tên và đặt câu hỏi cho khách mời của chúng tôi ạ.
Dạ vâng ạ. Chào khách mời, tôi là Tiến, tôi đang công tác và sống tại thành phố Hồ Chí Minh anh ạ.
Vâng.
Dạ vâng, tôi xin hỏi khách mời ấy, bởi vì đợt này cũng là đợt dịch thứ 3 mà nước ta đang trải qua, thì tôi muốn hỏi là nhất là về đợt dịch này thì nó sẽ biến thể, nó sẽ khác các đợt trước đây, một đợt và đợt 2 ạ. Và hiện nay cái việc thì tôi với cái biến thể nó phức tạp như này thì tôi xin hỏi là khách mời hiện nay cái việc khai báo y tế thì sẽ triển khai như thế nào ạ? Và cũng như là cái việc đấy thì bên cạnh đó thì cái việc thu thập thông tin của các cái F1 và F2 thì có khó khăn gì không ạ? Xin hết ạ.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn thính giả Tiến ở thành phố Hồ Chí Minh đã đặt câu hỏi cho ông Nguyễn Thế Trung ạ.
Vâng, tôi xin trả lời luôn là đợt dịch này phức tạp như nào, chúng ta đã nghe chính Bộ trưởng Bộ Y tế nói rõ đây là cái chủng mới và nó có cái khả năng lây lan nhanh, cái thời gian ủ bệnh chậm hơn. Có nghĩa là nếu trước kia chúng ta bị ai đó bị lây nhiễm thì có thể 5 đến 7 ngày sau mới lây nhiễm cho người khác. Nhưng hiện nay đã có những tình trạng là có thể là khi bị bệnh thì trong 2 ngày đã phát bệnh và lây nhiễm cho người khác. Và cái nồng độ virus là khá cao, cho nên là có thể lây cho nhiều người trong một cái không gian ví dụ như trong một cái phòng trước kia chỉ lây cho một người, bây giờ có thể lây cho 5 người. Và như vậy là chúng ta đang đối đầu với cả một cái loại lây lan nhanh hơn rất nhiều. Chúng tôi tính sơ là ít nhất là 2 đến 3 lần, nhưng có thể nhiều hơn trong những cái môi trường đặc thù. Về độc tính của nó thì chúng tôi không đủ thẩm quyền để nói, đây là ngành y tế sẽ còn nghiên cứu và công bố. Nhưng chúng ta đều biết rằng là nếu chỉ cần bị số lượng nhiều và nó dẫn đến là hệ thống y tế không đảm bảo được, thì chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những cái quốc gia khác đã bị ảnh hưởng rồi, đã có những tình trạng rất là thảm khốc rồi. Thì chúng ta không thể nào để cái việc này lây nhiễm vượt quá cái khả năng đáp ứng của ngành y tế. Ngành y tế đã căng mình ra cho mỗi một thành phố mới như thế, nhưng không thể căng mình như cho 10 thành phố như là Phó Tướng đã nói. Thế thì cái việc mà khai báo y tế là rất là cần thiết, bởi vì là thông tin ngay lập tức có được, có nghĩa là ngay lập tức chúng ta sẽ phản ứng được với cái chuỗi lây truyền của virus lần này. Chúng ta không có thời gian để đợi. Và cái cách khai báo thông tin là phải chủ động, chứ không phải đợi đến khi chúng ta đã trở thành F0, trở thành F1 nếu chúng tôi biết rồi. Và lúc đấy mới cử người đến để lấy thông tin là có thể đã chậm mất 2-3 ngày rồi, là có thể đã lây sang một cái đợt tiếp theo rồi. Cho nên là mọi người cần chủ động khai báo trên tất cả các ứng dụng, và các ứng dụng đã đầy đủ tất cả các cách thức dễ nhất. Cài Bluezone không cần phải làm gì, đã tự động lưu lại các cái tiếp xúc. Cài nCoV là cũng đã lưu lại các cái lịch sử tiếp xúc, cũng như là khai báo được những cái vấn đề mà chúng ta có vấn đề về sức khỏe, hay là phản ánh những cái vấn đề chúng ta thấy là nghi ngờ. Và đến bây giờ chúng tôi hay nếu các bạn di chuyển, các bạn đến những cái địa điểm mà có tờ khai y tế, các bạn dùng cái phần mềm tờ khai y tế cả khai vào đó là chúng tôi đã có thông tin. Nhưng hiện nay nhiều người không cài, nhiều người không khai, thì chúng tôi đã phải đưa thêm, vì trong một tuần vừa qua nhiều người không có thông tin trên những ứng dụng đó, chúng tôi phải đưa thêm một công cụ là trên antoancovid.vn gạch chéo khai báo, để mọi người nhớ lại trong một tuần vừa qua, cũng như là sau này mọi người nếu mà không cài những ứng dụng kia có thể nhớ lại vào đây khai lại, để chúng tôi có được những thông tin nắm bắt lại, và càng chúng ta càng hình dung được cái lây nhiễm của virus này càng sớm càng tốt, càng chuẩn xác bao nhiêu thì chúng ta mới có cái cơ hội tốt bấy nhiêu để dập cái dịch này.
Vâng ạ, như vậy là chúng ta đã có rất nhiều những cái hỗ trợ từ những ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến việc mà truy vết, như là ứng dụng Bluezone hay là những cái trang của Bộ Y tế đã đưa ra, và cũng rất là mong là quý vị thính giả, những người dân hãy chấp hành những cái quy định và chủ động trong cái việc mà kê khai y tế nhanh, trung thực, và quan trọng đó là chúng ta phải chủ động để mà cung cấp những cái thông tin cho cơ quan chức năng ạ. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ạ.
Xin cảm ơn các quý vị, xin cảm ơn VOV.
Vâng ạ. Thưa quý vị, là để được một cái Tết Nguyên đán an toàn thì rất cần đến sự chung tay của người dân trong việc truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh, và người dân cũng cần thường xuyên theo dõi các trang thông tin của Bộ Y tế, và nếu như quý vị có mặt tại địa điểm và mốc thời gian được Bộ Y tế công bố thì mọi người cũng cần nhanh chóng khai báo và lấy mẫu. Và nếu không may nhiễm hoặc là tiếp xúc với những người bệnh thì cũng cần hợp tác và khai báo rõ ràng các mốc về dịch tễ. Những việc làm này rất là đơn giản, nhưng cái hiệu quả của nó rất là lớn, và nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các cơ quan chức năng nhanh chóng dập dịch và mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người.